Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ ba ngày 4 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Các nhà tranh đấu Việt Nam từ trong tù bí mật gửi hoa mừng Quốc khánh Mỹ.
Trung Quốc, Nga cùng phản đối Mỹ về THAAD.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc tố cáo Mỹ phá hoại ổn định Biển Đông.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trong lúc các thành phố trên khắp Hoa Kỳ đang chuẩn bị kỷ niệm ngày Quốc khánh, các cơ quan công lực địa phương và các giới chức liên bang đang cùng làm việc để đảm bảo an toàn cho dịp lễ. Dự kiến sẽ có hơn 3 triệu người xem chương trình bắn pháo hoa lớn nhất nước Mỹ tại thành phố New York vào ngày 4 tháng 7. Mặc dù Sở Cảnh sát New York nói không có mối đe dọa đáng kể nào về một cuộc tấn công trong các lễ hội, thị trưởng Bill de Blasio cho biết công tác chống khủng bố và các cảnh sát vũ trang sẽ được triển khai. Thủ đô Washington dự kiến cũng sẽ có hàng trăm ngàn người tham gia các sự kiện của dịp lễ, bao gồm chương trình pháo hoa và buổi hòa nhạc tại Điện Capitol. Cảnh sát trưởng của thủ đô Peter Newsom tuần rồi cho biết không có mối đe dọa nào đối với lễ hội, nhưng cảnh sát sẽ triển khai toàn bộ. Một ngày trước khi diễn ra các sự kiện theo kế hoạch, cảnh sát đã bố trí các rào chắn dọc theo quảng trường quốc gia ở thủ đô Washington. Nhiều trạm kiểm soát an ninh đã được thiết lập. Cảnh sát ở Boston cũng cho biết họ sẽ có mặt khắp nơi trong dịp lễ, dù cho tới nay không hề có mối đe dọa an ninh nào. Giới công lực địa phương sẽ phối hợp với FBI sử dụng máy bay không người lái để theo dõi an ninh ở các đám đông và các hoạt động trong chương trình bắn pháo hoa Boston Pops Fireworks Spectacular trên sông Charles, dự kiến thu hút khoảng 500.000 khán giả. Hồi đầu năm nay, cảnh sát cũng đã sử dụng máy bay không người lái để giám sát đám đông tại cuộc chạy đua marathon ở Boston, nơi đã xảy ra vụ đánh bom vào năm 2013, khiến 3 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Hôm thứ Hai ngày 3 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông sẽ nói chuyện với lãnh đạo của 3 nước đồng minh châu Âu là Đức, Pháp và Ý trước chuyến công du tới dự hội nghị thượng đỉnh của các lãnh đạo các nền kinh tế lớn nhất thế giới vào cuối tuần này ở Hamburg, Đức. Trong những bình luận đầu tiên trên trang Twitter, ông Trump không đưa gợi ý nào về nội dung mà ông sẽ thảo luận với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ý Paolo Gentiloni. Bà Merkel nói bà hy vọng các lãnh đạo thế giới tại cuộc họp G20 sẽ nhất trí về nhu cầu cấp thiết của cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu đang diễn ra, nhưng có thể sẽ không đồng ý về các vấn đề khác. Bà nói rằng ông Trump đang đối nghịch với các lãnh đạo toàn cầu khác về một số vấn đề, có lẽ đáng chú ý nhất là việc Hoa Kỳ rút ra khỏi thỏa thuận quốc tế Paris năm 2015 nhằm kiềm chế phát thải khí nhà kính trong những năm tới. Trước khi đến hội nghị thượng đỉnh, ông Trump cũng đã nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm Chủ nhật để thảo luận về mối đe dọa của chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump không có kế hoạch thăm nước Anh trong tương lai gần, một quan chức cao cấp của chính phủ Mỹ cho biết hôm thứ Hai, nhưng ông này nói thêm rằng nhà lãnh đạo Mỹ luôn có thể bất chợt thay đổi ý định của mình. Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Theresa May cũng nói rằng chính phủ Anh không biết gì về bất cứ kế hoạch nào cho ông Trump tới thăm Anh trong vài tuần tới. Truyền thông Anh loan tin rằng các nguồn tin chính phủ được cảnh báo rằng ông Trump có thể đến thăm sân golf của ông ở Scotland trong 2 tuần tới. Ông Trump dự kiến sẽ đến châu Âu để dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 cường quốc G20 trong tuần này và sẽ tham dự lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh tại Pháp. Tôi không biết về bất kỳ kế hoạch nào cho Tổng thống tới thăm Vương quốc Anh trong vài tuần tới, phát ngôn viên của bà May nói với các phóng viên. Ông cho biết lời mời ông Trump tới Anh trong chuyến thăm cấp nhà nước đã được chấp nhận và thông tin chi tiết sẽ được đưa ra vào đúng thời điểm. Một quan chức Anh nói không có kế hoạch chắc chắn nào được ấn định cho chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump tới Anh. Quan chức thứ hai cũng không biết gì về kế hoạch của ông Trump đến thăm Anh trong tương lai gần. Bà May gửi lời mời tới ông Trump trong chuyến thăm Washington vào tháng 1, nhưng ngày giờ cụ thể chưa được công bố. truyền thông đã đưa tin rằng chuyến đi đã bị lùi lại vì những lo ngại biểu tình có thể nổ ra.
Trong chương trình vận động tranh cử cho cuộc bầu cử ở Đức, những thành viên bảo thủ trong đảng của Thủ tướng Angela Merkel đã bỏ đi từ bàn khi họ mô tả mối quan hệ với Mỹ. 4 năm trước, chương trình chung của đảng Liên minh Dân chủ Kitô giáo, tức CDU, và đảng chị em của họ là Liên minh Xã hội Kitô giáo, tức CSU, nhắc tới Mỹ là người bạn quan trọng nhất của Đức ngoài châu Âu. Chương trình năm 2013 cũng mô tả tình bạn với Washington là nền tảng của các mối quan hệ quốc tế của Đức, và nói về việc củng cố các mối quan hệ kinh tế xuyên Thái Bình Dương thông qua việc dỡ bỏ các rào cản thương mại. Tuy nhiên, các từ bạn bè và tình bạn đã biến mất khỏi chương trình bầu cử mới nhất, mang tựa đề Vì một nước Đức nơi chúng ta sống tốt và hạnh phúc. Bà Merkel và ông Horst Seehofer, lãnh đạo đảng CSU, giới thiệu chương trình này hôm thứ Hai trước ngày bầu cử hôm 24 tháng 9. Thay vào đó, Mỹ được mô tả là đối tác quan trọng nhất của Đức ngoài châu Âu. Các quan chức CDU chưa bình luận gì về sự thay đổi từ ngữ này. Sự thay đổi từ ngữ cho thấy mối quan hệ giữa Berlin và Washington đã xấu đi tới mức nào khi Tổng thống Donald Trump vào Nhà Trắng hồi tháng 1. Khi còn vận động tranh cử Tổng thống, ông Trump nói rằng bà Merkel đang hủy hoại nước Đức bằng các chính sách di cư mà ông mô tả là điên rồ. Ông đã nhiều lần đã kích thặng dư thương mại của Đức với Mỹ, cáo buộc Berlin và các đối tác châu Âu khác thiếu NATO những khoản tiền khổng lồ, và khiến các đối tác phương Tây khác bất an khi ông quyết định rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận khí hậu Paris vào tháng trước. Một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew vào tuần trước cho thấy chỉ có 35% người Đức có quan điểm tích cực về Mỹ, giảm từ mức 57% vào cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama. Bà Merkel theo lịch trình sẽ tiếp đón ông Trump và các nhà lãnh đạo khác tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg vào cuối tuần này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Mỗi năm cứ đến ngày độc lập Hoa Kỳ 4 tháng 7, các nhà tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam gửi đến các cơ quan ngoại giao Mỹ những lẵng hoa tôn vinh giá trị tự do, dân chủ và nhân quyền, trong đó có những lẵng hoa từ chốn lao tù Việt Nam gửi tới. Nhà tranh đấu cho nhân quyền Bùi Thị Minh Hằng nói với VOA Việt ngữ rằng bà phải bí mật đặt hoa chúc mừng sinh nhật thứ 241 của Hoa Kỳ để tránh bị an ninh Việt Nam sách nhiễu. Bà Hằng chọn những tiệm hoa đáng tin cậy và biết rằng việc bị họ theo dõi, chụp hình hay ghi lại nội dung trên lẵng hoa luôn xảy ra.
Ngày mai là quốc khánh, sáng nay mới gửi hoa đi. Nói chung là mình làm bí mật cho đến lúc hoa được tập kết đưa đến đó. Có một cái địa chỉ để đặt hoa và chỉ đặt từ đó để họ đem đến và liên hệ với sứ quán để họ nhận và vào cái ngày giờ đó.
Bà Hằng cho biết rằng văn phòng Công lý Hòa Bình thuộc dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, hội cựu tù nhân lương tâm và cựu tù nhân chính trị, các cá nhân và tổ chức xã hội dân sự khác cũng gửi hoa chúc mừng ngày độc lập của Mỹ. Bà Hằng nói rằng các giá trị cao quý của nền dân chủ của Hoa Kỳ là niềm khao khát của các nhà tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam.
Minh Hằng nghĩ đến ngày độc lập của Mỹ bằng tất cả cái tình cảm của một người dân khao khát làm độc lập tự do dân chủ. Trong cái suy nghĩ của Minh Hằng đó thì thực sự là Minh Hằng coi cái ngày quốc khánh độc lập của Mỹ nó có một cái ấn tượng đối với Minh Hằng, là bởi vì Minh Hằng muốn hướng tới cái khao khát của mình về dân chủ, tự do và nhân quyền. Cái ngày 4 tháng 7 của đối với người dân Hoa Kỳ á, nó trọng đại ghê gớm lắm. Minh Hằng có cái cảm giác là nó trọng đại và nó có ý nghĩa hơn rất nhiều so với cái ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 mà Việt Nam Nam họ chọn, bởi vì là những gì mà Ngày Quốc Khánh của Việt Nam họ chọn để họ đọc ra đó, thì người dân Việt Nam không được hưởng những cái điều đó. Trong lúc đó đó thì người dân Hoa Kỳ đã được hưởng cái nền độc lập đó từ trăm năm qua rồi.
Bà Minh Hằng còn nói thêm rằng trong thời gian bị cầm tù, bà không quên nhắn gia đình gửi những lẵng hoa đến cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ.
Trong những cái ngày cầm tù đó thì Minh Hằng không có được cái sự tự do là để mà chuyển những cái lẵng hoa đến đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, nhưng mà Minh Hằng có nhắn gửi cái gia đình và các con là bất cứ khi nào mà có ngày lễ ngày quốc khánh của Tổ quốc Hoa Kỳ đó thì các con phải gửi nhắn gửi cùng với những người bạn thân của Minh Hằng ấy, là giúp Minh Hằng gửi những cái lẵng hoa đến để chúc mừng.
Vào tháng 2, ngay sau khi thụ án 3 năm vì gây rối trật tự công cộng, bà Minh Hằng cho VOA biết rằng bà đã từ chối đề nghị đi định cư tại Hoa Kỳ. Bà cũng đã công bố bức thư cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ với đề xuất định cư này và cho biết dù được Bộ Công an Việt Nam khuyên đi Mỹ nhưng bà đã nhất mực từ chối. Bà Hằng là nhà hoạt động nhân quyền được nhiều người biết đến từ năm 2011 khi bà tham gia các hoạt động biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Hoàng Sa, Trường Sa. Kể từ đó, bà trở thành mục tiêu thường xuyên bị hành hung, bắt bớ và giam cầm. Vào tháng 8 năm 2011, tòa án ở tỉnh Đồng Tháp tuyên án bà Hằng 3 năm tù giam theo điều 245 Bộ luật hình sự vì bị quy tội gây rối trật tự nơi công cộng. Hoa Kỳ thường xuyên kêu gọi Việt Nam cải thiện nhân quyền và hối thúc lãnh đạo Hà Nội trả tự do cho các tù nhân chính trị và tôn giáo. Việt Nam lâu nay vẫn tuyên bố không tống giam các tù nhân chính trị mà chỉ bắt những người vi phạm pháp luật. Truyền thông Việt Nam ngày 3 tháng 7 loan tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Ngài Donald Trump, Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, nhân kỷ niệm lần thứ 241 quốc khánh của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ.
Một ủy ban đảng của Việt Nam khẳng định hôm mùng 3 tháng 7 rằng Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa có vi phạm khi cổ phần hóa một công ty nhà nước, cũng như kê khai tài sản thu nhập không đúng. Ủy ban nói vi phạm của bà Thoa nghiêm trọng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Các báo Việt Nam đưa tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng xác định rằng khi còn nắm các chức vụ lãnh đạo cao nhất tại công ty bóng đèn điện quang từ năm 2004 đến 2010, bà Thoa đã vi phạm trình tự thủ tục trong việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp. Ủy ban cũng phát hiện bà Thoa không làm đúng các quy định quyết định của nhà nước về quản lý đất đai khi công ty Điện Quang hợp tác đầu tư với một công ty nhà nước khác để khai thác một khu đất ở thành phố Hồ Chí Minh. Cá nhân bà Thoa đã mua cổ phần vượt mức quy định, sau đó bà chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định trong điều lệ của công ty và cũng vi phạm quy định về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Bên cạnh đó, Ủy ban nói bà nhiều lần kê khai tài sản thu nhập không đúng, không đầy đủ theo các quy định của Đảng trong thời gian dài. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, đánh giá với VOA rằng động thái của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện chỉ thị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về không có vùng cấm, không có biệt lệ trong chống tham nhũng tiêu cực. Lưu ý đến hệ thống chính trị Việt Nam, ông Doanh nói công chúng cần phải chờ xem phía Đảng sẽ kỷ luật bà Thoa như thế nào để dự đoán về hình thức xử lý về mặt pháp luật.
Chức thứ trưởng là chức thuộc Ban Bí thư Trung ương Đảng, là giám sát và quyết định. Nếu quyết định về phía Đảng là chỉ ở mức là khiển trách, thì cái kỷ luật về phía chính quyền có lẽ cũng chỉ ở mức khiển trách. Nhưng nếu mà cái kết luận của ban kiểm tra đây là sai phạm có tính chất nghiêm trọng, và không phải chỉ có một sai phạm mà có nhiều sai phạm, thì chúng ta xem là cái hình thức kỷ luật sẽ là cái hình thức gì.
Trong nhiều ngày đầu năm nay, báo chí Việt Nam đã làm dư luận chú ý khi đăng nhiều bài phản ánh về khối tài sản lớn của bà Thoa và người thân ở công ty bóng đèn điện quang. Hồi cuối tháng 2, bà Thoa nói bà không giận báo chí. Tiến sĩ Doanh bình luận rằng Đảng ngày càng coi trọng thông tin từ báo chí về các quan chức bị coi là có vấn đề.
Sự phát hiện của báo chí là một cái nguồn thông tin, và bây giờ là đã được là các cơ quan đảng và chính quyền là coi như đấy là những thông tin cần thiết để tham khảo, và dựa trên đó thì đã có cái tiến hành kiểm tra, và đấy cũng là một cái dấu hiệu là đáng trân trọng và có một cái sự tiến bộ nhất định trong cái quan hệ giữa ý kiến của người dân và cái hành xử của các cơ quan có thẩm quyền.
Báo chí Việt Nam ước tính tổng tài sản của bà Thoa lên đến 700 tỷ đồng, tương đương khoảng 30,5 triệu đô la. Tại Bộ Công Thương, Thứ trưởng Thoa phụ trách công tác thanh niên đoàn thể, chỉ đạo ngành công thương tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và trực tiếp chỉ đạo vụ tài chính, vụ thị trường trong nước, vụ thương mại biên giới và miền núi. Sau khi nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhận bản án nặng vì tuyên truyền chống nhà nước, nhiều người góp quỹ gần 300 triệu đồng để giúp cho con của nữ blogger. Hồi tuần trước, một tòa ở Khánh Hòa, Việt Nam kết án Như Quỳnh 38 tuổi tới 10 năm tù. Blogger còn được biết đến với bút danh Mẹ Nấm, lâu nay đã viết và đăng nhiều bài phản ánh hiện thực xã hội và đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng đó là một bản án bất công và họ lấy làm buồn và xót thương cho hai con nhỏ của Như Quỳnh là Nấm 11 tuổi và Gấu 5 tuổi. Lo lắng cho tương lai của hai cháu trong hoàn cảnh mẹ bị bỏ tù lâu năm, còn bà ngoại không có việc làm. Nhiều nhà hoạt động vì dân chủ và những người có nhiều ảnh hưởng trong xã hội đã vận động quyên góp gửi về cho bà Nguyễn Tuyết Lan, mẹ của Như Quỳnh. Trưa ngày 3 tháng 7, bà Lan viết trên Facebook cá nhân rằng bà chân thành cảm ơn cộng đồng đã đồng hành và giúp đỡ gia đình bà với số tiền hơn 289 triệu đồng. Bà cho biết có rất nhiều người gửi trực tiếp đến tài khoản ngân hàng của bà số tiền 200.000 đồng mỗi người. Trong phần trả lời thông điệp của bà, có người bình luận kết quả quyên góp khả quan cho thấy những người lên tiếng thúc đẩy nhân quyền không hề cô đơn. Một số người khác cho rằng đây là bằng chứng người dân phản đối lại luật pháp vô nhân đạo của nhà cầm quyền. Hay nói cách khác, đó là một câu trả lời cho phiên tòa vô lương tâm của chính quyền cộng sản dành cho mẹ Nấm. Bà Lan chia sẻ với VOA số tiền sẽ giúp đảm bảo việc học hành trong thời gian trước mắt cho hai con của mẹ Nấm.
Số tiền nó nếu mà như vậy thì là cũng đưa được số cũng khoảng hơn 2 năm ạ. À. Trước mắt tôi là một cái đêm rất là dài và rất là làm cho tôi rất là lo lắng. Cho dù người ta kết án cho tôi là thế này thế nọ, nhưng những cái sự đóng góp, những cái sự nâng đỡ của những ân nhân này là chính một cái kết quả cho mọi người thấy rằng là con tôi đã làm đúng, làm tròn trách nhiệm. Tôi biết là những cái đồng tiền đó là họ do cái sự họ tiết kiệm, họ đã chia sẻ những cơm manh áo của chúng tôi. Chúng tôi rất cảm ơn và chúng tôi tri ân trong lúc mà gia đình chúng tôi gặp hoạn nạn khó khăn.
Trong trang Facebook của bà Lan, nhiều người góp ý rằng bà không nên giữ tiền trong ngân hàng ở Việt Nam, với lo ngại rằng nhà nước có thể đóng băng tài khoản làm bà không thể rút tiền ra. Họ cảnh báo rằng đối với những người đối lập chính trị với chính quyền, nhà nước Việt Nam không có gì là không dám làm. Cùng ngày 3 tháng 7, mẹ của blogger Như Quỳnh cho VOA biết bà đã đến trại giam của Công an tỉnh Khánh Hòa vào buổi sáng, yêu cầu được thăm con gái theo đúng luật. Bà nói dù đã làm đơn và thực hiện đúng các thủ tục nhưng trại giam vẫn từ chối không cho bà gặp con và họ đã trả lại đơn. Theo lời kể của bà, trại giam nói bà không được thăm gặp thân nhân một cách bình thường như những trường hợp khác. Trại giam nói thêm là họ chỉ có trách nhiệm giam giữ, còn việc có được thăm hay không là do bên an ninh quyết định. Bà Lan cho rằng việc nhà chức trách không cho bà thăm con gái là hành vi trả thù đối với Như Quỳnh vì nữ blogger đã tỏ thái độ kiên cường và không nhận tội trong phiên tòa vừa qua. Sau khi mẹ Nấm bị kết án, nhiều chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế, trong đó có Mỹ, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Liên hiệp Châu Âu, đồng loạt ra tuyên bố nói họ quan ngại về bản án và đòi Việt Nam trả tự do cho bà.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa lên đường thăm Nga hôm 3 tháng 7. Ông nhấn mạnh mối đe dọa nghiêm trọng của hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ đặt tại Hàn Quốc đối với lợi ích của cả Trung Quốc lẫn Nga. Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng phản đối hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ, yêu cầu ngừng triển khai và dỡ bỏ những phần đã lắp đặt. Bắc Kinh nói hệ thống radar cực mạnh của THAAD có thể già quét sâu vào lãnh thổ Trung Quốc, phá hoại an ninh và thế cân bằng khu vực, trong khi không có tác dụng gì trong việc ngăn chặn Bắc Triều Tiên theo đuổi mục tiêu chế tạo vũ khí hạt nhân và tên lửa. Hoa Kỳ và Hàn Quốc nói THAAD chỉ nhằm mục đích bảo vệ miền Nam khỏi mối đe dọa Bắc Triều Tiên. Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông Nga, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc và Nga đã duy trì liên lạc phối hợp chặt chẽ và có những quan điểm tương đồng về vấn đề này. Bắc Kinh và Moscow đều phản đối không ngừng việc triển khai THAAD và nghiêm túc đề nghị các quốc gia liên quan hãy dừng lại và hủy bỏ việc lắp đặt, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập. Trung Quốc và Nga sẽ cùng nhau hoặc độc lập thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình, vẫn lời ông Tập. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc và Nga nên hợp tác để thúc đẩy thương mại và tăng cường hợp tác tài chính và đầu tư. Ông Tập đến Moscow vào thứ Hai trong chuyến thăm cấp cao nhà nước trước khi tới Đức để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc đã trở nên căng thẳng vì việc triển khai THAAD, mặc dù cả hai đều có giọng điệu hòa nhã hơn kể từ khi Tổng thống Moon Jae-in lên nắm quyền tại Hàn Quốc vào tháng 5.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thảo luận về mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên trong hai cuộc điện đàm riêng rẽ với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Tòa Bạch Ốc cho hay cả hai nhà lãnh đạo Nhật-Trung đều tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, trong khi Tổng thống Trump còn nêu lên mối đe dọa tên lửa đạn đạo của Bắc Hàn. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng Chủ tịch Tập cũng nói với ông Trump rằng có những yếu tố tiêu cực đã ảnh hưởng quan hệ Mỹ-Trung, và ông hy vọng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ hành xử đúng đắn trong các vấn đề liên quan đến Đài Loan theo nguyên tắc một Trung Quốc. Kể từ năm 1979, Hoa Kỳ công nhận quan điểm chính thức của Bắc Kinh rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Tuần trước, Mỹ thông qua hợp đồng bán vũ khí trị giá 1,42 tỷ đô la cho Đài Loan. Tòa Bạch Ốc cho hay trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Abe, hai nhà lãnh đạo nhất trí phải tăng áp lực lên Bắc Triều Tiên để buộc nước này từ bỏ con đường nguy hiểm, và rằng Mỹ và Nhật sẵn sàng đáp trả bất cứ mối đe dọa hoặc hành động nào của Bắc Triều Tiên gây ra. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói rằng ông Trump và ông Tập và ông Trump và ông Abe trông chờ sẽ hội đàm trực tiếp với nhau trong tuần này tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở thành phố Hamburg của Đức. Ngoài các cuộc họp song phương với Chủ tịch Trung Quốc và Thủ tướng Nhật, ông Trump theo dự trù cũng sẽ họp với Tổng thống Nam Triều Tiên Moon Jae-in và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hôm Chủ nhật, ít nhất 10.000 người đã biểu tình ôn hòa ở Hamburg để phản đối cuộc họp thượng đỉnh. Đây là một trong khoảng 30 cuộc biểu tình theo kế hoạch sẽ diễn ra trong những ngày tới. Trong đó có những cuộc chống đối các chính sách của ông Trump, bao gồm tuyên bố của ông rút Mỹ khỏi Hiệp ước Khí hậu Paris năm 2015 về mục tiêu giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong những năm tới. Thông thường, hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo thế giới được tổ chức tại các khu nghỉ mát ở xa và biệt lập để dễ dàng cho công tác bảo vệ an ninh. Tuy nhiên, hội nghị năm nay lại được tổ chức ngay tại trung tâm thành phố Hamburg. Chính Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chọn thành phố Hamburg để tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20, một phần để chứng tỏ với các nhà lãnh đạo thế giới rằng biểu tình phản đối đóng một vai trò được chấp nhận trong một nền dân chủ sôi động. Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai 3 tháng 7 rằng Trung Quốc hy vọng Hoa Kỳ có thể giải quyết vấn đề Đài Loan một cách hợp lý, phù hợp với nguyên tắc một Trung Quốc, truyền thông Trung Quốc cho biết. Trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, Chủ tịch Trung Quốc nói, kể từ cuộc gặp với Tổng thống tại Mar-a-Lago, mối quan hệ Mỹ-Trung đã đạt được những kết quả quan trọng, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc tường thuật. Nhưng đồng thời, quan hệ song phương cũng bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố tiêu cực. Trung Quốc đã bày tỏ quan điểm của mình đối với Hoa Kỳ. Phát biểu của ông Tập tiếp theo sau những bất bình của Bắc Kinh về việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, lệnh trừng phạt của Mỹ đối với một số ngân hàng Trung Quốc vì giao dịch với Bắc Triều Tiên, và gần đây nhất là vụ tàu khu trục Mỹ di chuyển trong khu vực 12 hải lý của đảo Tri Tôn ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Báo cáo về buôn người mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mới công bố hồi đầu tuần rồi cũng hạ thấp vị trí của Trung Quốc trong nỗ lực chống tệ nạn này. Vẫn theo truyền thông Trung Quốc, ông Tập nói với ông Trump rằng Bắc Kinh mong muốn Washington tiếp tục quản lý các quan hệ dựa trên cơ sở nguyên tắc một Trung Quốc, loại bỏ các mối quan hệ chính thức với Đài Loan, nơi Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền lãnh thổ của mình. Không rõ liệu những vấn đề trên có được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Đức vào tuần này hay không, nơi ông Trump và ông Tập sẽ có một cuộc họp song phương. Nhưng có vẻ như Trung Quốc hiện đang chống lại áp lực từ phía Hoa Kỳ, tạo cơ sở cho một cuộc đối đầu tiềm ẩn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và phá vỡ hòa bình, an ninh và trật tự của vùng biển liên quan sau khi tàu khu trục Mỹ USS Statham ngày 2 tháng 7 đi vào khu vực 12 hải lý, tức 22 km của đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền. Trong khi đó, ông Trump và các trợ lý hàng đầu đã không che giấu sự tức giận đối với điều mà họ cho là sự miễn cưỡng của Trung Quốc trong việc kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Tháng trước, ông Trump đánh tiếng về sự mất kiên nhẫn của mình. Ông viết trên Twitter rằng đề nghị của ông về việc Bắc Kinh cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng đã không hiệu quả.
vụ phóng tên lửa đẩy hạng nặng thế hệ mới có tên gọi Trường Chinh 5i2, vốn mang theo vệ tinh được coi là nặng nhất của Trung Quốc từ trước tới nay, đã thất bại hôm mùng 2 tháng 7. Reuters dẫn lại tin của Tân Hoa Xã cho biết như vậy. Đây chính là loại tên lửa dự kiến sẽ đưa thiết bị thăm dò mới nhất của Trung Quốc lên mặt trăng trong năm nay với hy vọng mang về các mẫu vật. Hiện chưa rõ liệu vụ phóng thất bại này có ảnh hưởng tới thời gian đưa thiết bị lên trên mặt trăng hay không. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt ưu tiên đối với chương trình không gian của nước này nhằm củng cố an ninh và quốc phòng. Một sự bất thường đã xảy ra trong hành trình bay của tên lửa. Xinhua đưa tin sau khi tên lửa phóng đi đầu giờ tối ngày 2 tháng 7 từ tỉnh Hải Nam ở miền nam nước này. Hãng tin nước này nói rằng một cuộc điều tra tiếp theo sẽ được tiến hành nhưng không cho biết cụ thể. Chương trình không gian của Trung Quốc hầu như hoạt động mà không xảy ra nhiều sự cố lớn, dù nước này còn lâu mới bắt kịp được Mỹ và Nga, theo Reuters. Trung Quốc đang trong quá trình chuẩn bị đưa người lên mặt trăng. Truyền thông nhà nước dẫn lời một quan chức chuyên về không gian nói như vậy vào tháng trước.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ tuyên bố độc lập khỏi Anh Quốc vào năm 1776 để đảm bảo cho tất cả người Mỹ những quyền không thể tước đoạt của họ. Trong những quyền này có quyền được sống tự do và mưu cầu hạnh phúc. Bằng việc sử dụng cụm từ không thể tước đoạt, Thomas Jefferson, tác giả chính của bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố hai điều về nhân quyền. Thứ nhất, những quyền này không phải do chính phủ ban cho người dân. Người dân có những quyền này ngay cả khi chính phủ không tôn trọng chúng. Thứ hai, người dân không thể nhượng các quyền này cho chính phủ ngay cả khi họ ưng thuận. Những quyền này không thể bị tước đoạt khỏi người dân và người dân không thể cho đi những quyền này. Ông Jefferson đã cẩn thận định nghĩa các quyền của người dân Mỹ theo cách này bởi vì định nghĩa này là biện minh cho tuyên bố độc lập khỏi Anh Quốc. Ông lập luận rằng sự nổi loạn chỉ hợp pháp sau một chuỗi dài những sự xâm phạm và cưỡng chiếm, chính phủ tiếp tục từ chối tôn trọng và bảo vệ các quyền của công dân. Cuộc cách mạng Mỹ là biện pháp cuối cùng đối với người Mỹ, họ phải cung cấp những vệ binh mới cho nền an ninh tương lai của họ, bởi vì một chính phủ không chỉ sử dụng quyền hạnh độc đoán mà còn cho thấy rõ một thiết kế nhằm vùi dập họ dưới chế độ chuyên quyền tuyệt đối. 56 đại biểu ký vào bản tuyên ngôn độc lập đã không xem nhẹ nghĩa vụ của mình. Họ đánh liều với nguy cơ bị buộc tội phản bội chính phủ Anh, nhưng thừa nhận điều này là cần thiết. Benjamin Franklin, người lớn tuổi nhất ký vào bản tuyên ngôn, nói: "Chúng ta phải hợp nhất, nhược bằng không, chúng ta sẽ phân tán." Họ sẵn sàng đánh đổi tính mạng của họ để gìn giữ những quyền không thể tước đoạt của mình. Chỉ có đoàn kết họ mới có thể thành công. Vào ngày 4 tháng 7 này, người Mỹ kỷ niệm sự độc lập của mình và sự anh dũng của những người đàn ông và phụ nữ đã liều mình và đã hy sinh tính mạng để giữ lấy các quyền không thể tước đoạt của người Mỹ. Hoa Kỳ công nhận rằng những quyền này không phải chỉ của riêng người Mỹ mà thuộc về mọi người. Vì thế, trong ngày độc lập, Hoa Kỳ không chỉ ăn mừng sự độc lập và các quyền của mình, mà cả quyền của tất cả mọi dân tộc trên khắp thế giới.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA sẽ được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.